Suy tôn thánh giá. Bài giảng trong nghi thức thứ 6 tuần thánh. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, nhiều người Do Thái đi qua và nói với Ngài: nếu ông thực sự là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tìm. Thưa anh chị em, giả như anh chị em và tôi có mặt trên đồi Can-bê chiều hôm ấy, thì liệu chúng ta có buông lời thách thức Chúa Giêsu như vậy không? Tôi hồ nghi là có. Nói như vậy để chúng ta đừng vội vã lên án người Do Thái lúc đó là những người độc ác. Nói như vậy để chúng ta đừng vội vã gọi họ là quân dữ, hàm nghĩa rằng mình là kẻ tốt lành. Bởi lẽ giả như anh chị em và tôi có mặt trên đồi Can-bê hôm ấy, có thể chúng ta cũng buông lời thách thức như vậy. Và lời thách thức đó có thể phát xuất từ một niềm tin rất chân thành. Phát xuất từ một niềm tin rất chân thành. Bởi vì tôi tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, thì tôi luôn luôn nghĩ rằng Thiên Chúa phải là đấng toàn năng. Anh chị em và tôi vẫn đọc ở trong Kinh Tin Kính, tôi tin kính một Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Mà đã toàn năng thì có thể làm được mọi sự. Chứ còn cái chuyện mà đang ở trên thập giá xuống thì dễ như chơi, chứ có cái gì đâu. Mà đằng này xuống không nổi thì làm sao mà tin rằng đấy là con Thiên Chúa được. Cho nên cái lời thách thức đó có thể phát xuất từ một niềm tin rất chân thành. Và ngay trong cuộc sống hàng ngày, đã chẳng có những lần chúng ta cũng lập luận như vậy hay sao? Chúa ơi, tại sao Chúa là đấng toàn năng mà Chúa để cho hội thánh của Chúa phải thiệt thòi nhiều như thế này? Tại sao Chúa là đấng toàn năng mà Chúa lại để cho sóng thần với động đất nó xảy ra giết chết bao nhiêu người thế kia? Anh chị em và tôi lại chẳng lập luận như vậy sao? Một niềm tin rất chân thành. Đặt những câu hỏi như thế để chúng ta khám phá ra điều này. Khi Thiên Chúa chấp nhận trao nộp người con một của Ngài cho thế gian, đóng đinh người con ấy vào thập giá mà không phản ứng gì, thì chính lúc ấy Thiên Chúa bày tỏ cái dung nhan đích thực của Ngài là tình yêu. Tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng hoàn toàn chính xác. Nhưng sự toàn năng ấy không phải là sự toàn năng mà thế gian thường nghĩ đến, mà là sự toàn năng của tình yêu. Một tình yêu đi đến tận cùng, một tình yêu chấp nhận hiến dâng mạng sống để ban sự sống cho thế gian. Đó là sự toàn năng của tình yêu. Cho nên thập giá là một cuộc cách mạng Copernic trong lịch sử các tôn giáo. Bởi lẽ thập giá công bố một chân lý hoàn toàn mới về Thiên Chúa. Thập giá mặc khải một dung nhan Thiên Chúa hoàn toàn mới, từ xưa đến nay chưa ai nghĩ đến. Một Thiên Chúa toàn năng của tình yêu. Thế nhưng con người ta lại không dễ chấp nhận một Thiên Chúa tình yêu như vậy. Chúng ta tin dễ dàng Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nhưng coi vậy chứ chúng ta khó tin Thiên Chúa là tình yêu lắm. Tôi nói rất thật lòng với anh chị em vậy. Giuđa không muốn tin. Chúng ta thường nghĩ Giuđa phản bội Chúa Giêsu là vì tham lam tiền bạc. Nhưng có một số nhà chú giải đưa ra một cách giải thích này. Giuđa là người chủ trương bạo động để giải quyết mọi vấn đề. Mà ông biết rằng Chúa Giêsu là người có khả năng làm nhiều chuyện lớn. Cụ thể là Chúa làm rất nhiều phép lạ. Nhưng mà một đằng khác thì Chúa lại cứ rao giảng về yêu thương. Cho nên Giuđa tìm cách để dồn Chúa Giêsu vào đường cùng, với hy vọng rằng khi bị dồn vào đường cùng, Chúa Giêsu phải dùng quyền năng phản ứng để cứu lấy mạng sống của mình. Và như vậy ông thành công. Nhưng không ngờ Chúa Giêsu không phản ứng như Giuđa muốn, cho nên Giuđa tuyệt vọng. Phêrô cũng vậy. Khi đối diện với sự tấn công của người Do Thái, cái phản ứng đầu tiên của Phêrô là rút gươm ra, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và trong lịch sử của giáo hội chúng ta cũng thế. Những cuộc thánh chiến là gì? Những tòa án được dựng lên để xử những người dị giáo là gì? Nếu không phải đó là hành động chủ trương bạo lực thay cho tình yêu thương. Cho nên người ta không dễ tin vào một Thiên Chúa tình yêu đâu, thưa anh chị em. Hiểu như vậy thì ngày hôm nay nếu chúng ta suy tôn thánh giá để hô hào bạo lực thì như vậy chỉ là trở lại với cái vết xe cũ của những cuộc thánh chiến và tòa án dị giáo thôi. Nó chẳng đem lại gì cho vinh quang của hội thánh, mà ngược lại, nó là những vết nhơ của lịch sử mà ngày hôm nay hội thánh phải xin lỗi nhân loại. Hiểu như vậy thì ngày hôm nay nếu chúng ta tôn vinh thánh giá để kích động oán thù dưới bất cứ hình thức nào thì những chuyện đó nó chẳng phải là sự trung tín cho bằng là phản bội lại sứ điệp của thập giá Chúa Giêsu. Như vậy, chiều hôm nay khi cộng đoàn chúng ta họp nhau đây để suy tôn thánh giá Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng ta ghi khắc sâu vào lòng trí mình: thánh giá là mạc khải của Thiên Chúa tình yêu, một tình yêu đi đến tận cùng. Và xin cho tình yêu ấy cũng thấm nhập vào trong cách suy nghĩ, cách nhìn, cách sống của chúng ta và định hình cho đời sống đức tin của chúng ta. Bởi lẽ chỉ có tình yêu mới ban tặng ơn cứu độ. Chỉ có tình yêu mới ban tặng sự sống phục sinh. Và cũng chỉ có tình yêu mới đáng tin cho thế giới ngày hôm nay. Amen.